không biết ăn đi Phật hay Khánh Thành gì đó, đại khái là trong trong cái lễ đó thì được đến thăm chùa, và cũng không nghĩ là mình sẽ có cơ hội trở lại bởi vì đường quá xa. Nhưng năm 2015 khi đang phục vụ đường Úc ở tại chùa Linh Sơn, thầy trụ trì đây có gọi phong qua đó và có gặp, và thầy dặn rằng có dịp thì phải sắp xếp về thăm quý Phật tử bên này. Thì thầy dạy thì mình phải nghe, mà nghe rồi đến hôm nay mới làm được. Thôi thì cũng có sức khỏe, có thời gian, có phương tiện thì chúng ta gặp nhau như thế này rất là vui. Và đặc biệt hôm nay là ngày thứ sáu và quý vị cũng đông đủ như thế này để tu tập. Như vậy rõ ràng là cái tinh thần tu học của đại chúng rất là cao. Thưa đại chúng, là ai cũng hiểu là khi mình đi chùa đó, thì bất cứ ai người nào bước chân tới chùa thì cái chữ đầu tiên mà người ta luôn luôn nghĩ về mình là đi chùa tu. Ai cũng nghĩ vậy thôi. Ở bà đó bà đi chùa tu, ông cũng đi chùa tu. Thì theo hay người ta nói tới đạo Phật thì người ta phải nói tới cái tu. Như vậy thì thấy đại chúng thấy cái chữ tu nó rất là quan trọng đối với mình. Vì tu có nghĩa là mình chỉnh sửa. Nghĩa là ai đi chùa cũng đều mang một cái hoài bão, một cái ước vọng là mình được tu sửa, chứ không làm gì khác hơn. Tu sửa cái thân, tu sửa cái tâm của mình. Cho nên nhà Phật gọi là tu thân, tu tâm. Tu thân là mình phải chỉnh cái oai nghi của mình, đi đứng, nói năng, tu thân. Còn tu tâm tức là mình chỉnh sửa những cái suy nghĩ tiêu cực, phiền não về người này, phiền não về người kia. Cho nên cái chuyện mà tu là cái chuyện chính chứ không có gì khác hơn. Vì vậy cho nên người ta mới nói chị đi chùa chị tu hả? Thì mình nói tu đâu tu, nói gì cũng đúng. Đúng rồi, ta nói mình đi chùa là mình tu. Nhưng mà muốn giữ cho cái tu của mình nó có cái tốt, được cái phần tốt, mình nhớ giữ hai câu. Một là phải trường thời tu. Trường thời tu là sao? Tu hoài, tu không có nghỉ. Ví dụ như hôm nay chùa tổ chức khóa tu mình cũng đi, rồi mình lượm lạc được những cái gì trong 2 ngày tu, 3 ngày tu, rồi về nhà mình ứng dụng, mình tiếp tục mình tu. Chứ không phải vô chùa mới tu, về nhà mình nghỉ tu, thấy không? Hoặc là gặp bạn đạo mới tu, rồi ra ngoài đường đi chợ mình không tu. Tu ngoài chợ, tu trong chùa, tu ở nhà, tu với bạn, tu với cái người mình thích, tu với thậm chí những người mình không thích. Mà người tu thì làm gì có người nào mình không thích, chỉ có điều là người ta không thích mình thôi. Nhưng mình làm sao mình làm cho người ta thương quý mình, thích mình. Chứ còn đã mang cái tâm tu rồi thì mình không có ghét ai hết. Mà tu không có chán, tu không có vì phiền não mà buông bỏ cái tu. Cái đó gọi là trường thời tu. Còn cái thứ hai là lạc tu. Lạc tu là sao? Tu mà vui vẻ, tu mà hoan hỷ hết mọi việc. Ví dụ mình về chùa, mình về chùa mà mình ngồi mình tụng kinh, mà cái chỗ mình thường ngồi đó tự nhiên bữa nay có ai đó vô chiếm cái chỗ của mình đó, mà mình bực bội lắm, mình tụng kinh mà không thấy thoải mái, tại vì mình nghĩ rằng ngày nào mình cũng ngồi chỗ đó, tại sao hôm nay chỗ đó bị mất đó. Thì mình bị mất cái chỗ mình ngồi mình tu đó, mình ngồi mình tụng kinh đó, mà mình mất an lạc là mình không có lạc tu. cái đó cũng lạc, mà lạc đường. Mình ngồi mà tâm mình không còn ở chỗ đó. Cho nên đại chúng nhớ là tu thì tu hoài, tu mãi không có nghỉ. Và thậm chí một cái người nào họ làm cho mình phiền thì mình cũng phải nhớ là khi mình phát tâm đi chùa mình tu, mình đâu có nói mình phát tâm đi chùa vì người đó. Mình hôm nay vì người đó mình không tu tức là mình lỗi rồi, mình lỗi với cái ước nguyện của mình rồi. Cho nên mình nhớ là mình phải trường tu và lạc tu. Và cái mục đích của cái người tu của chúng ta là để làm gì? Một là để mình tịnh hóa thân tâm. Đó là cái mục đích thứ nhất của mình. Bởi vì sao mình cần tịnh hóa? Bởi vì cái thân và cái tâm của mình đó, mình sống trên thế gian, ví dụ như mình ăn uống hàng ngày, mình nếu mình chưa biết phát tâm ăn chay Hồi chưa biết tâm ăn chay thì cái gì mình cũng ăn, ăn con này con nọ rồi mình thế này thế kia. Nhưng khi mình biết phát tâm mình ăn chay rồi thì có phải là một tháng đó mình giảm không? Thí dụ ai ăn 2 ngày chay là tháng giảm được 2 ngày ăn mặn, ai ăn được 4 ngày là tháng giảm được 4 ngày. Tức là mình đang học mình tịnh cái thân bằng cách là mình ăn về cái mặt ăn uống đó. Rồi về cái mặt mình đi chùa, thường Phật tử đi chùa bây giờ mà thuần thành chút rồi là ăn mặc sao, mặc đồ vạt khò, mặc đồ lam, mặc đồ nâu, rồi vô chùa mặc áo tràng. Ngày trước là mình còn xe xua, bây giờ mình cũng bớt cái đó. Hay là thậm chí bây giờ mình xe xua đâu không biết, nhưng mà vô chùa rồi cái tự nhiên mình giảm, thì ít nhất ngày hôm đó mình đi chùa mình cũng giảm được cái phần đó. Đó là mình nói về tịnh hóa về cái thân. Về cái tâm mình làm sao tịnh đây? Nhiều khi mình ngồi niệm Phật chứ cái tâm mình cũng chạy. Mình ngồi mình tụng kinh thì cái tâm mình cũng nghĩ này nghĩ kia. Có nhiều vị sẽ nói rằng thôi tôi chưa đi chùa tu được đâu, để khi nào mà tôi tâm tôi tịnh tôi mới đi chùa, để khi nào tâm tôi tịnh rồi tôi mới nghe pháp, tâm tôi tịnh rồi tôi mới tụng kinh. Nhưng mà thưa đại chúng, mình không niệm Phật, mình không ngồi thiền, mình không tụng kinh thì chừng nào tâm mới tịnh? Chính vì cái tâm mình đã không tịnh cho nên chư tổ mới bày ra những cách này để cho chúng ta học, để chúng ta tịnh. Ví dụ như bây giờ, thí dụ thôi, bây giờ cái thân mình nó dơ, mình người ta nói thôi đi tắm đi cho thân nó sạch, nó thôi dơ lắm không tắm đâu, ngồi vậy đi để khi nào nó sạch nó tự nó sạch, mình không làm gì hết thì làm sao thân nó sạch được. Thì cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình nó nghĩ lăng xăng, nó chưa có tỉnh thì bây giờ mình phải tìm cách làm sao cho nó tỉnh. Thì bằng cách là chúng ta tụng thể kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, chúng ta làm một cái phương tiện nào đó để giúp cho cái tâm mình nó tỉnh. Vì vậy cho nên có nhiều vị cũng sẽ nghĩ rằng thôi tụng kinh không hiểu tụng chi, nếu mà mình không hiểu mà không tụng nữa thì chừng nào mới hiểu, nếu tụng mà còn không hiểu thì chẳng lẽ không tụng mới hiểu à. Cho nên những người nghĩ như vậy cũng cũng chưa chuẩn. Mà hồi đó mình nghe câu đó có lý, hồi mình học Phật chưa sâu mình nghe câu đó có lý. Người ta nói tụng kinh chứ con vẹt mà tụng làm gì, tụng không hiểu tụng chi, tụng mà hung dữ mà tụng để làm gì. Thì chính mình hung dữ cho nên mình 1 giờ mình ngồi tụng là mình giữ được, mình hiền được 1 tiếng, mình ngồi tụng được 2 tiếng là mình hiền được 2 tiếng. Cho nên mình đi chùa để mình trường trường tu và lạc tu. Và lạc tu nghĩa là mình vui, vui với cái gì, vui với những gì mà trong chùa sắp đặt. Ví dụ mình tới chùa mình ăn cơm, lỡ bữa đó thiếu một chút mình cũng vui, hay là ngồi chặt một chút mình cũng được, mà thậm chí cái chỗ ngồi của mình bị ai chiếm mình cũng không sao. Mới dắt cái áo tràng nó đi vô trong rửa tay cái ra mất cái áo tràng. Thì không lẽ ta đi lấy cái áo tràng mình ta đi bán chạy trời sao? Thì thôi giờ mình nghĩ cũng thôi không sao, ai lấy lộn mặc cũng được, thôi mình mặc nhiều rồi bữa nay mình lui ra mình vắng bữa cũng không sao, hoặc mình đi kiếm cái áo khác mình mặc. Tức là mình tập làm sao mà để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng trước mọi cái pháp, cái chữ pháp đây là mọi cái sự thay đổi, mọi cái sự hiện, mọi cái hiện tượng, mọi cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống của mình. Vì đâu có cái pháp nào mà nó tồn tại mãi mãi đâu, thấy không? Tất cả các cái pháp này nó sinh khởi. Thí dụ bây giờ chiều hôm nay mình gặp nhau về này, cũng là một pháp, nhưng mà cái pháp này nó có ở yên chỗ không? Không, nó đang thay đổi. Nó nãy giờ là hết 15 phút rồi, thấy không? Rồi lát nữa hết nửa tiếng, hết giờ, rồi chiều mai đi. Vậy thì không, cái pháp tức là những cái hiện tượng sinh khởi trong cuộc sống này, dù là vật chất hay là những cái hiện tượng xảy ra, không có cái nào nó ở yên hết. Một bình hoa mình đem lên đây mình để, mình thấy nó vậy mình nghĩ nó tươi, nhưng mà trong khi nó tươi là nó đang biến chuyển, nó biến thể rồi từ 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 nó héo nó chết rồi thì cái khác nó không mặt. Cho nên đó là thí dụ 15 năm về trước Pháp Hòa đến đây, cái ngày chùa An Vị Phật Khánh Thành đâu có được như bây giờ, phải không? Rồi cái trong đầu mình nó dính cái hình ảnh của chùa Tự Đàm 15 năm trước, mình nghĩ chắc nó cũng còn nguyên vậy. Không, nhưng mà mình khi mình bước vô đây rồi thì tất cả những cái mặt cái khác nó có mặt, Vậy thì cái chùa này mỗi ngày nó cũng thay đổi. Rồi nghe thầy chủ trì nói là năm tới thì chùa sẽ khởi công sửa chữa, thì có thể là 2 năm sau, 3 năm sau, 5 năm sau và trở qua thì cái pháp hiện tại cái chùa này giờ sao nữa nó thay đổi nữa. Chứ cái pháp, những cái gì vật chất trên thế gian này cho đến tất cả mọi hiện tượng trong cuộc sống của mình, cái này trong kinh gọi là pháp, cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi đó, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt gì đó. Thì cái chữ chư pháp mà trong Bát Nhã Tâm Kinh muốn nói đó, không phải là Phật pháp mà là những hiện tượng sự vật. Con người mình cũng là một pháp, con người của mình cũng là một pháp. Thí dụ nãy gặp thầy Thượng Tọa Tâm Hiền xuống chào thầy, thầy với hai Pháp Hòa mới nói 15 năm rồi không có gặp được thầy, gặp lại thầy, thầy nhìn thầy mới nói à mà sao không có già hết. À, thầy an ủi đó, thầy an ủi người đi xa đó. Làm sao có thay đổi được, phải không? 15 năm là biết bao nhiêu những thay đổi, đừng có nói chi 1 năm thôi. Quý bác nào mà lớn tuổi rồi sẽ kinh nghiệm cái này, 1 năm thôi, năm sau là mình thấy sức khỏe mình thay đổi khác hẳn. Bây giờ quý bác có thấy là năm nay sức khỏe mình kém hơn năm ngoái không? Đó, mỗi ngày nó dở hơn. Thì là có tất cả các cái pháp, nhưng mà biết đâu nhờ mình tu tập an lạc, sức khỏe mình nó tăng trưởng, nó bình phục trở lại, không có cái gì là ở yên cả. À, sức khỏe cũng có thể hồi phục mà đang khỏe cũng có thể là đau bệnh, cho nên mình hiểu được như vậy thì cái tâm của mình đó nó tịnh ra. Nó tịnh có nghĩa là nó lắng xuống chứ không phải là nó hết. Mình tu không phải là để hết phiền não, mà cái chữ hết ở đây là gì, không có phải là sạch bách sạch trơn, mà chữ hết ở đây là không để nó sinh khởi. Mà lỡ nó sinh khởi á thì không lưu nó, không giữ nó, không nuôi nó. Chứ mình là còn con người, mình còn sống ở trong thế gian này, mỗi ngày mình va chạm làm gì mà không phiền não. Mà con người mình sinh ra là đã có cái tập nghiệp của phiền não rồi. Hồi nhỏ tới lớn có ai mở trường dạy giận không? Có ai mở trường dạy hờn mác không? Có ai mở trường dạy nói móc không? Đâu có ai mở mấy cái trường đó, mà tại sao mình lớn mình biết hết trơn à? Biết hay quýt, biết nhúng chè, biết nói móc, biết nói xuyên, biết hờn mác, biết giận, biết nói lẫy, mà không có cái trường nào mở đó. Mà không có một, mà con nít nó sanh ra đó, mà thử bây giờ có cái đứa nó có cái tập nghiệp nó nặng, mình không cho nó cái món đồ nó muốn là nó giậm chân, nó hò hét, ai dạy nó đâu. Mà tại sao cái mà hiền lành dễ thương nhẹ nhàng lại không có? Mình có nhưng mình tưới cái đó ít quá. Mình có cái hạt giống thiện lành đó mình tưới ít quá, cho nên từ nhỏ là đã không có biểu lộ cái đó rồi. Rồi mình đã sẵn cái hạt giống đó rồi thì môi trường xung quanh, hàng ngày mình sống giữa con người mình tiếp xúc, giữa hoàn cảnh mình tiếp xúc, nó tưới tẩm thêm cái đó nữa, cho nên càng ngày càng đậm. Có nhiều khi á, cái tật nó lớn theo cái tuổi cũng có nữa. Quý vị có nghe câu đó lớn tật thì lớn tuổi, lớn tuổi thì lớn tật, tuổi nhiều nào tật nhiều vậy. Thì cái tật ở đây muốn nói là gì, là tập khí thôi chứ không có gì hết. Cái này không phải là, đây là những dựa trên những cái gì mà Phật thấy, Phật nhận được ở nơi bản chất con người của chúng sanh. Vì Phật cũng là một chúng sanh như mình, nhưng mà cái khác giữa mình với Phật là Phật biết tư duy quán chiếu về những cái khổ đau phiền não của mình để thấy cái gốc rễ của nó, để tìm cách cứu nó, để tìm cách giúp nó. Còn mình đó thấy nhưng mà phủ nhận. Thí dụ người ta hỏi chị có giận không, bắt gì giận, nói vậy nhưng mà bắt trợn lên liền. Rồi nhiều khi mình còn xì cái nữa, nhỏ đó đâu đáng cho tôi giận. Mà nói vậy có biểu lộ giận chưa, nó biểu lộ trong đó rồi nhưng mình không có nhận, mà chính mình không nhận cho nên sửa không được. Vì nếu mình nhận mình có phiền não thì mình sẽ tìm cách để mình giúp cho cái phiền não mình nó giảm thiểu đi. Cũng giống như cái người bệnh mà biết mình bệnh, chấp nhận mình bệnh thì sẽ như thế nào, sẽ chấp nhận uống thuốc để giảm bệnh. Còn mình bệnh quá trời quá đất mà người ta nói mình không chịu, mình bệnh mà ai đưa thuốc là không chịu, cử dữ lắm mà. Đầu năm đầu tháng đừng có đưa thuốc tôi, hay là mới sáng sớm đừng có đưa thuốc tôi, ví dụ vậy. Cho nên mình Phật với mình là khác ở cái chỗ đó. Tại sao gọi Đức Phật là người giác ngộ? Chữ giác là ở chỗ nào? Chính ở cái chỗ mà tỉnh, giác nghĩa là tỉnh, tỉnh biết rằng mình đang có phiền não, mình đang bị những cái dục nó lôi kéo, mình đang bị cái đó nó cuốn lôi. Cho nên Phật khác như vậy. Phật thấy, Phật vừa, Đức Phật cũng tu giống mình thôi, ngài cũng là một con người như mình, nhưng mà khi vừa khởi ngài biết rồi ngài tìm cách ngài làm. Còn mình đó, khởi thì nó lôi. Thí dụ như mình giận cái người đó, vừa khởi cái giận về người đó thì những cái chi nhánh nó đi theo. Tại sao mình giận người đó biết không? Mình bắt đầu mình bào chữa cho cái giận của mình. Tại người đó như thế này, tại người đó như thế kia. Cho nên cái giận mà căn bản nhất đó, Phật gọi là căn bản phiền não. Rồi những cái mà nó bào chữa cho cái đó gọi là chi mạc, là cành nhánh. Thí dụ như mình thích cái đó đi, thì bây giờ mình có những cái bào chữa cái cho cái thích của mình không? Đó. Ví dụ mình đi shopping mình mua được cái bóp này, tôi thích cái bóp đó, đó. Chị biết làm sao? Tại cái bóp này nó mới ra mà nó rẻ, nó đang sale. Rồi mình đi kiếm một người nào khác mua thiệt là mắc để mình nói về cái mua rẻ của mình. Tôi có người bạn mua cái này kỳ rồi 500, kỳ này tôi mua có 100. Mà những cái chi mạc đó là những cành nhánh mình lôi vào để ủng hộ cho cái phiền não của mình nó tăng. Còn nếu cái gì mình thích một cái là mình cũng kiếm những cái cành nhánh mình đưa vào để tăng trưởng và bào chữa cho cái thích của mình. Cho nên đó, nếu mình tu mình thấy được những cái đó, mình đỡ gì, đỡ cái gì, mình nhẹ nhàng bớt, mình ít có khổ đó. Chứ còn mình không thấy được cái đó mình khổ dữ. Là nếu mình tu hoài mà mình thấy rằng mình không có tiến bộ, không có tiến bộ. Cho nên đại chúng nhớ là cái căn bản đầu tiên nhất là tịnh nó hóa thân tâm. Cái thứ hai đó, mục đích của người tu là để làm gì? Để chế ngự phiền não. Khi mình tịnh rồi mình mới thấy. Nếu mình không có tịnh nó tức là không lắng thì không thấy. Ví dụ bây giờ đại chúng cứ thấy là một cái ly nước mà nó có bụi, mình cứ quậy như thế hoài thì làm sao cái ly nó lắng, phải không? Tại vì bây giờ mình muốn nó lắng thì mình phải để cho cái ly nước nó yên, mình có quậy lên nữa để vậy thì bụi nó lắng xuống hết. Cho nên cái tâm của mình cũng vậy, mình biết mình bị cái gì nó lôi thì nhớ. Cho nên trong phẩm phổ môn nè, ai tụng phẩm phổ môn rồi nhớ không, nếu người nào nhiều sân hận niệm Quan Âm Bồ Tát thì lìa sân hận, nếu người nào nhiều lòng ham muốn niệm Quan Âm Bồ Tát liền lìa lòng ham muốn. Tại sao trong cái phẩm phổ môn mà nói những cái chi tiết này chứ? Chữ niệm Quan Âm là gì? Tức là mình quay trở về để mình lắng nhìn, lắng nghe được cái gốc của cái mình đang muốn. Ở đây nhiều khi mỗi người của chúng ta bị một cái phiền não khác nhau. Có nhiều người á thì giận vì việc này, người giận vì việc kia. Mỗi người chúng ta ngồi đây mà chúng ta phiền não mỗi người mọi cách, thì tự mình phải biết mình đang bị cái phiền não nào, thì chúng ta quay trở về lắng nghe cái khổ đau đó vì sao nông nổi như thế này, thì chúng ta sẽ tìm cách chúng ta tịnh. Cho nên cái mục đích thứ hai là chế ngự phiền não. Mà cái chữ phiền não ở đây không hẳn là ai chọc mình giận mới phiền não. Khi nào cái tâm mình nó không còn ở trạng thái bình thường nữa cũng đều là phiền não hết. Phong là ví dụ như mình là thời nào giờ mình đi chùa, cái tâm mình nó bình an lắm. Thì mình thấy mọi người ai cũng bình an. Tự nhiên có một ngày nọ trong một lễ lớn đó, mình gặp một cái cô đó, cô dễ thương quá, và mình kết cái cô đó. Mà từ khi mình kết cái cô đó thì cô đó trở thành phiền não của mình. Cái chữ phiền não không hẳn là ai chọc mình giận. tất cả những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình nó không còn ở trạng thái bình thường là phiền não hết. Dù là thương, dù là ghét cũng đều là phiền não, tức là nó làm quấy rầy cái sự an tịnh của mình. Cho nên đó, mình thương một người nào đó mà thử thời con có phải thương là phiền não không? Thương mà người đó không có làm đúng ý mình có buồn không? Buồn chứ. Đừng có nói thương kiểu thương yêu nam nữ nha. Thương kiểu mà chị em bạn đạo với nhau mà thương quá trời quá đất. Mình đi đâu cũng gì cũng mua cho người đó hết á. Mà bữa nào mà người đó mà trật ý mình chút có mình buồn không? Mà thương nhiều nào buồn nhiều chừng ấy. Còn mình bình thường thì không sao. Người đó đi chùa trễ mình cũng đi dành thức ăn mà. Người đó không đi chùa chuyện gì về mình cũng báo cho người đó biết mà. À, mình đi đâu mà ai cho cái gì mình cũng nhớ người đó, mình xin cho người đó một phần nè. À, làm cái gì cũng nhớ người đó vì nghĩ người đó là bạn của mình. Nhưng mà bữa nào mà người đó không còn đúng ý mình cho là mình phiền não. Cho nên cái thương mà thương không có chánh niệm thì cái thương đó cũng là một dạng phiền não. Cho nên nó sâu sắc lắm. Tịnh hóa thân tâm chế ngự phiền não. Mà khi mà những cái phiền não mà được chế ngự rồi á, thì cái thứ ba nó có mặt là gì? Diệt đau khổ. Cho nên bây giờ ai hỏi mình là mục đích đi chùa làm gì, mình có cách mình nói vậy mà. Thứ nhất là tịnh hóa thân tâm, thứ hai là chế ngự phiền não, thứ ba là gì? Diệt đau khổ. Và chữ đau khổ là gì? Chữ thật sự khổ, cái gì khổ đó, cái chữ khổ là sao? Cái gì không đúng ý mình là mình khổ à? Còn cái gì mình hợp với ý mình là mình vui à? Cho nên bản chất của mọi sự việc nó có khổ có vui, chẳng qua là mình thôi. Cho nên nói đúng hơn là khổ hay là tại mình không đồng ý, tại mình chấp nhận. Mình chấp nhận là cái trận nó cũng thành trúng rồi. Còn mình mà không chấp và mình mà không chấp nhận rồi cái gì nó cũng cũng được không được. Cho nên sở dĩ mình thích mình thương là cái gì đúng ý mình là mình chịu. Bà đại chúng để ý coi, tất cả những cái sự mà khổ mà mình cho là khổ là chẳng từ đâu? Từ mình không có chấp nhận sự việc, từ mình không có bằng lòng với nó là mình khổ. Cho nên tịnh hóa thân tâm, chế ngự phiền não, diệt khổ đau. Và khi khổ đau hết rồi thì gì? Mình biết rằng mình đang đi đúng đường. Tu đó, đôi khi mà người có nhiều người ham tu nhưng mà tu đúng 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 cách, càng tu càng khổ. Tại sao biết không? Học Phật nhiều tu nhiều nhưng mà chấp. Chấp là gì? Là dính mắc của nó. Mà hãy mình chấp nhiều chừng nào mình khổ nhiều chừng đấy. Mà ở đây đại chúng có từng gặp người chấp chưa? Có phải không? Rồi mình có chấp không? Có. À, nhiều khi mình còn nhiều hơn. Nói được như vậy là khá rồi đó. Chữ chấp nghĩa là gì? Là mình dính vô đó. Mình dính vô đó. Ví dụ bây giờ bây giờ ví dụ như giờ mình xin chai nước trước mặt này. Chai nước này, chai nước cứu Phật này. Mình nghĩ là mình xin cái chai nước về mình uống cho bình an. Rồi bây giờ mình để chung về, nó cầu chung về, không biết nó đủ không em. Thôi để con lấy cái chai con cầu riêng đi. Thầy sẽ con xin chai con cầm riêng, để mỗi lần con xin Phật con cầm riêng để Phật biết cái chai này của con. Chứ giờ để về Phật không biết chai nào qua. Xin chai để xin chai để riêng mà cầu tha thiết từ sáng tới tối rồi nghe. Và thế nào trong bụng mình nghĩ chai này về chia ra cho chồng vợ miếng, con trai gái cháu nội cháu ngoại mình tính hết rồi đó, mà nếu mà không đủ thì phải xin hai chai. Mình để đó mình tha thiết quá trình tụng từ sáng tới tối, lát ai lấy hết chai. Là mình thấy là rồi bắt đầu mình dính vô cái chai nước đó, rồi mình phải đi kiếm cho ra hung thủ. Đó, thành thử là quý vị thấy là cái chữ chấp là mình dính. À, nhang mình mua đem lên chùa mình muốn là mỗi thời tụng kinh phải thắp cái nhang của mình, mà bữa nào mà người nào mà không biết mà thắp lộn nhang đó là mình lợi mình cũng phiền rồi. À, người nào mà chưa chế ngự nó hơn là gì, rút cái nhang đó ra dụi cắm cái nhang của mình vô, cái đó là mình chưa thắng được cái phiền não. Còn người nào khá khá thì một chút thôi, lỡ rồi không có dám làm vậy nhưng mà phiền, ngồi dưới nhưng mà phiền, quyết định lần sau phải lên sớm hơn chút để thắp cho được cây nhang của mình, chứ để ai thắp lộn nhang. À, nên đủ thứ khổ ha. Phật ngồi chỗ Phật không có đòi hỏi nhang trầm, nhang nhang thái, nhang ấn gì cả. Mình ở dưới này toàn là mình sắp đặt không à. Rồi mình phải cúng món này, mình phải làm cái kia. Cho nên nó chấp nghĩa là dính. Mà nếu mà không chấp đó, thì mình bị một cái thứ gọi là tà kiến. Quý vị biết chữ tà kiến. Tà kiến là gì? Là cái thấy nó lệch lạc. Cái chữ chánh nghĩa là ngay. Thành ra ở đây này chúng đừng có nghĩ là cái chữ nó nặng, là mình nói người ta tà đạo, người ta chánh đạo không. Cái chữ chánh nghĩa là ngay thẳng. Thí dụ mình nói là đi trên con đường của chánh pháp, nghĩa là con đường đó, con đường ngay thẳng dẫn mình tới cái chỗ an lạc. Còn chữ tà là gì? Chữ tà là nghiêng lệch, nó trật đi rồi, nó không đúng ý nữa. Pháp Hòa ví dụ như là Pháp Hòa hay nói hoài cái chuyện chụp hình mà sợ chụp ba người đó. Mình cứ người thứ ba, ví dụ thầy một thầy thầy trụ trì đứng giữa hai Phật tử hai bên, nhưng mà mình không chịu rồi mình nó kiếm, nhất định phải kiếm người thứ tư không. Hỏi tại sao vậy? Nói ba người là xui. Nhưng mà quý vị nhìn bên này đứng mấy người? Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng đứng ba người mà đứng mãi có sao đâu. Phước Lộc Thọ cũng có ba người chứ mấy, phải không? Tại sao mình dám mua cái bộ Phước Lộc Thọ nhà về mình trưng mà chụp ba người mà không dám chụp? Thành thử ra từ nay về sau là bỏ cái ý nghĩ chụp ba người đi, chụp hai, chụp ba, chụp bốn, chụp năm gì cũng được hết, đừng có sợ. Mà chụp mà ba người mà sợ đó là một tội tà kiến, ví dụ vậy đó. Còn nhiều thứ nữa, còn nhiều thứ nữa. Ví dụ như mình dặn mấy Phật tử ở nhà đó là đi chùa, ở nhà thờ Phật không có được thờ tượng, phải thờ hình thôi, tượng là để chùa thờ, tà kiến. Có bao giờ trong kinh điển Đức Phật có nói là thờ Phật không được thờ tượng thờ hình gì đâu? Rồi thậm chí nói con nít dưới 30 tuổi đừng có thờ Phật Thích Ca, Phật Thích Ca phải cho người 30 tuổi trở lên. Thí dụ vậy, những cái hình ảnh như vậy là không có đúng, những cái ý nghĩ như vậy là không đúng. Cho nên nhờ mình đi trên đúng trên con đường rồi thì mình mới có an lạc. Tu mà càng ngày phải vui chứ, còn tu mà mình tu làm sao mà càng ngày ta thấy mình khó quá, không có tới gần được mình, tại cái gì cũng trật hết á, không có tới gần được mình tại vì mình nội cái bài thức ăn cúng thôi. À, chén cơm phải để kiểu này nè, cái tô phải để đây nè, không để gần để xa để gì đó vân vân, thì mình làm sao mà biết không ai dám tới gần mình hết, tại vì đi tới gần mình là thế nào cũng bị dỗ à, tại vì mình đủ thứ kiểu để mình nói hết vân vân. Mình có quyền chỉnh một vị nào đó nếu người ta đến chùa người ta chưa làm nó đúng cái khuôn mẫu của chùa, nhưng mình nói như thế nào để người ta cảm nhận rằng mình đang góp ý, mình đang giúp cho người ta học, chứ không phải là mình làm sếp. Không, mình nói mà người ta không có nhận được cái ý tốt của mình mà người ta nghĩ rằng mình làm boss, phải không? Thành thử ra riết rồi người ta gặp boss ở đâu là người ta né đó. Mình tu sao mà thí dụ như mình giống như Phật vậy đó, mình mỗi ngày mình muốn càng gần Phật, mà tại sao mình thấy cái người cái mình sợ mà nó không dám gần. À, cho nên mình tu, mà hồi xưa mình rất là nhiều bạn xung quanh mình tu sao từ từ cái ta đề số dê hết, là không có số tới nữa. Là mình biết rồi đó, là mình biết là mình tu cỡ nào mà. Cho nên là quý vị nhớ là trường thời tu lạc tu là hai cách tu, phải không? Rồi mục đích của tu là gì? Một là tịnh hóa thân tâm, hai là chế ngự phiền não, ba là diệt đau khổ, bốn là đi đúng đường. Mà nếu mà mình hết đau khổ đi đúng đường thì có vui không? Vui. Mà cái vui này không phải là cái gì mà nó ghê gớm, tức là sự an tịnh nhẹ nhàng trong tâm hồn của mình. Vì mình thấy rằng trước khi mình đi chùa mình tu, tâm tư mình nó khác lắm. Và kể từ khi mình quyết tâm mình thay đổi, mình phục thiện, mình thay đổi cách sống của mình có cái niềm vui nhẹ nhàng lắm. Không phải là cái vui nhộn nhịp như ở ngoài đời, nhưng mà cái vui nhẹ nhàng. Cũng giống như quý vị tụng thời kinh, cũng tiếng chuông tụng tiếng mõ, ngày nào cũng bao nhiêu việc, nhưng mình tụng xong thời kinh mình thấy vui là vì tụng xong rồi cảm thấy thân tâm mình an lạc sảng khoái. Đó là mình biết là thời kinh đó có ý nghĩa, có tác dụng. Cho nên cái người thỉnh chuông, cái người thỉnh mõ quan trọng. Cái người thỉnh mõ thỉnh như thế nào mà để người ta tụng mà người ta tụng theo kịp, chứ không phải người ta chân mắt ra, người ta đưa tay vô, người ta dí mà chạy cũng không kịp với mình. Tụng lăng nghiêm mà thành lăng nghiêm hết, bị gì tụng không kịp, cứ cầm cuốn kinh mà cứ nghiêng người qua nghiêng người lại để chạy theo mình. Tụng như thế nào mà đại chúng đồng tụng với mình. Cho nên cái người chủ lễ, cái người chu, người mõ lúc nào ba vị đó cũng hài hòa với nhau. Mình nhìn vô cái thính, cái đại chúng tụng kinh với mình ngày hôm đó, mình biết những người này là những người mới tập tụng kinh hay là những người đã tụng lâu năm, thì để mình đi hướng dẫn một thời kinh làm sao mà người ta tụng được. Cũng giống như là khi quý vị nói chuyện với con nít, là mình sẽ cố gắng mình dùng những cái chữ nào thật là đơn giản để mình nói với các cháu cho nó hiểu ý của mình. Chứ còn mà mình gặp nó mà mình nói những cái chuyện rất là cao giữa người lớn của mình với nhau thì không cách nào nó hiểu đâu. Thì cũng như thế, mình muốn nói cái gì với ai, mình làm cái gì với ai, mình tìm đúng cơ, đúng chữ, đúng lời mình nói. Thì quý vị biết Đức Phật là người như thế, đi đến làng mạc nào, dân tình như thế nào, Phật sẽ tùy theo cái dân tình đó mà Phật nói. Ví dụ như Phật đến làng đánh cá thì Phật sẽ mượn cái chuyện đánh cá ra Phật nói. Phật đến cái chỗ mà người ta, cái làng chài đó, thì Phật nói cái chuyện chài. Phật đi đến cái xóm đó người ta chuyên môn nuôi ngựa thì Phật sẽ mượn cái chuyện họ nuôi ngựa để Phật dạy họ tu. Phật gặp một cái người chăn trâu, Phật nói theo kiểu chăn trâu. Ví dụ Phật gặp cái anh chăn trâu, Phật hỏi anh chăn trâu làm sao, nói cho tôi nghe được không? Thì cái anh chàng đã mới nói, dạ thưa Thế Tôn, người mà nuôi dưỡng con trâu phải biết 11 điều để mà có thể hướng dẫn được con trâu. Nói xong rồi cái Phật xoay qua Phật nói với các thầy, này các thầy, người tu của mình chăn cái tâm cũng chẳng khác nào chăn con trâu. Để con trâu là nó hay thích bò qua cỏ của người khác nó ăn, phải không? Cái tâm mình có vậy không? Mình ngồi đây mà thích bò qua nhà hàng xóm đi kiếm chuyện quá. Nhiều khi ngồi ăn cơm quá đường đó chứ, mà cũng chồm lại coi chị kia chị ăn uống làm sao. Ngồi tụng kinh mà cũng ngó người này người kia coi họ tụng làm sao, có đúng không. Thậm chí người ta chấp tay lát mình cũng lại chỉnh, là đừng chấp dày mới đúng. Ví dụ vậy đó. Đó, thì Phật nói cái người tu của mình chăn cái con trâu tâm, cái tâm của mình giống như là một người chăn trâu vậy. Rồi cái người chăn trâu người ta phải biết tìm cái chỗ nào tốt cho con trâu nó nằm để nó không bị mũi chích. Người tu của mình cũng vậy, cũng phải tìm một cái môi trường như thế nào để nó phù hợp, để cho cái tâm mình đừng có phóng nhảy. Cho nên mình đi vô chùa là tại sao có hình Phật nhiều, là có tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống, là tại sao vậy? Tại vì con chúng sanh của mình là bị những cái hình sắc bên ngoài nó lôi. Thì thôi bây giờ thay vì mình thích cái hình bên ngoài thì bây giờ tạo hình Phật để mình nhìn, mình khởi tâm. Ví dụ như có nhiều người họ đâu có biết, họ đâu có chịu niệm Phật, nhưng mà họ đi ngang chùa mình ở đây đó mà có cái tượng Quan Âm á, thì thí dụ ta không biết, ta hỏi chú cái đó gì chú, họ phải nói sao? Tượng Phật. Họ đâu có nói tượng khác được, miệng họ bình thường không bao giờ nói một chữ Phật, nhưng mà nhờ cái tướng Phật đứng đó cho nên họ buộc lòng phải nói. Vậy thì cái tượng Phật đó là gieo cái duyên để cho cái người đó tự miệng họ nói lên chữ Phật. Họ không bao giờ nghĩ tới chùa, nhờ họ đi ngang cái chùa, tức là tâm họ phải khởi lên về chữ chùa, miệng họ phải nói chữ chùa. Vậy thì hình tướng nó tạo duyên cho người đó phát tâm. Còn nhưng mà nếu mà mình không có khéo, mình cũng có thể tạo duyên cho người khác khởi tâm phiền não. Ví dụ mình thấy người ta không thích cái gì, mình cứ làm trước mặt họ với cái ý nghĩa là chọc cho họ tức, thì họ gặp cái là họ phải tức. Như vậy thì mình tạo cái duyên kết oán với họ. Cho nên trong nhà Phật hình ảnh tượng Phật, hay là trong chùa hay treo những câu này câu kia, Hình ảnh của Phật, hình ảnh của các vị Bồ Tát là để cho chúng sanh nhìn sắc tướng mà kêu tên. Còn mình dù mình nhìn tướng người kia đó, còn coi cái tướng nó đi người thấy ghét thôi. Tức là mình cũng nhìn sắc tướng mà mình khỏi phiền não. Nhưng mà đối với tượng Phật mình đâu dám, phải không? Đối với tượng Phật mình nhìn, ô Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, cho nên đi chùa từ trên xuống dưới người ta để Phật tùm lum hết trơn, cái chỗ nào mình cũng miệng mình cũng Phật Bồ Tát không. Và cái thứ hai là mình thấy xung quanh mình là cũng đều là Phật Bồ Tát. Cách đây mấy ngày có một vị mới hỏi Pháp Hòa chứ làm sao mà con đi chùa gặp toàn là những cái người mà làm con bực bội không ạ? Pháp Hòa nói không phải đâu, cái đó là Bồ Tát đó. Nó Bồ Tát gì kỳ vậy? Dạ Bồ Tát nghịch. Tại vì Bồ Tát thì có hai dạng Bồ Tát, Bồ Tát thuận và Bồ Tát nghịch. Bồ Tát mà luôn luôn làm cái gì mình muốn thích, mình học hỏi được cái Bồ Tát đó là Bồ Tát thuận. Còn Bồ Tát nào mà làm những cái điều mà nó chật chật một chút vậy đó, những vị đó là Bồ Tát nghịch. Nghịch để làm gì? Không phải nghịch để mình học. Học nhưng mà học cái gì? Học cái vĩnh viễn chừa qua làm cái đó. Ví dụ mình thấy một cái người nào đi chùa mà sao họ kỳ cục vậy đó, học để đừng học kỳ cục giống họ. Thì cái gì đó dạy cho một cái bài học thế nào gọi là kỳ cục, thì mình thấy mình đã định nghĩa làm như vậy là kỳ cục thì mình phải làm cho mình đừng kỳ ra một cục. Cho nên là Bồ Tát nghịch là gì, cũng phải học học cái vĩnh viễn chừa, thấy không? Còn Bồ Tát thuận là học học phải làm cho được. Cho nên đó, nếu mình thấy được như vậy đó, trong năm con mắt của nhà Phật, trong năm con mắt của nhà Phật là dục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, phật nhãn đó, đầu tiên mình nhìn mà mình bực cái đó là dục nhãn. Bây giờ đưa cái tăng độ lên, đừng có nhìn bằng con mắt đó nữa. Ồ, người này đang dạy cho tôi một cái bài pháp đó, bài pháp này là thấy cái đó dở đừng làm. Từ con mắt này, từ con mắt thịt mắt bình thường là dục nhãn này, tăng cái độ lên gọi là thiên nhãn pháp nhãn. Rồi sau này mình nhìn tất cả mọi hiện tượng, cái gì cũng làm các pháp cho mình học hết tuệ nhãn. Là khi nào mình ôm ấp được tất cả mọi người, người dở người hay đều là những chúng sanh xung quanh mình đang đồng cư với họ hết. Mình cũng, nếu mình tu giỏi, mình tu khá thì biết đâu mình là bài học cho người ta học theo mình. Chừng đó gọi là Phật nhãn. Cho nên á, con mắt bình thường mình đang có này gọi là nhục nhãn. Nhưng mà bên cạnh nhục nhãn này nè, nếu chúng ta tu thêm chút nữa đó, từ cái nhục nhãn này nó tăng thêm bốn nhãn nữa: thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và phật nhãn, gọi là ngũ nhãn. Mà khi mình nhìn được như vậy rồi đó, thì có phải là thân tâm mình được tịnh hóa không? Phiền não mình được giải không? Khổ đau mình hết không? An vui nó có mặt không? Và khi đó mình biết rằng mình đang đi đúng đường. Vậy thì cái mục đích của mình đi chùa là để làm gì? Để nhiêu lắm thôi. Rồi khi nào mình thuần rồi nó không cần đặt vấn đề nữa, mà lúc nào mình cũng vui. Lúc nào cũng vui thì chừng đó mình đạt tới cái cảnh giới của trường tu, của lạc tu. Còn giờ mình cũng gì? Mình cũng tu tu. Tu tu là tu từ từ đó. Cho nên mình thưa đại chúng và chư tổ ấy, sở dĩ một quý ngài thường đặt ra mỗi cái vấn đề với mình là để cho chúng ta có cái thềm thang để chúng ta bước lên, chứ thật sự khi mà đạt tới cái chỗ đó rồi nó bình đẳng hết á. Nhưng mà các ngài muốn cho mình có một cái thềm thang mình đi lên, cũng giống như Pháp Hòa mà qua được tới nước Anh này là phải 3 chuyến máy bay, chứ nếu mà nó đi chuyến nghe ngán quá. Quá thành mà. Từ Edmonton bay qua bên Montreal 4-5 tiếng, rồi ở đó chờ 2 tiếng cái có chuyến bay từ Montreal qua Frankfurt của Đức 7 tiếng, rồi ngồi ở Frankfurt chờ 5 tiếng mới có chuyến bay về Birmingham. Rồi chưa hết đâu, xuống tới tưởng đâu là được ra liền, đứng vô chờ trình giấy 1 tiếng, thầy trụ trì ngồi chờ hút bùa. Xuống xuống máy bay rồi 1 giờ mà tới 2 giờ mấy nó ra được khỏi cái phi trường, về tới chùa là 3 giờ, quý vị thấy không? Thật ra cái gì nó cũng có những cái tuyến đường của nó. Đừng có thấy xa mà chúng ta ngại ngùng, thấy không? Mà nhiều khi cái gần á, chính cái gần quá thì chúng ta ỷ lại, chúng ta không tới. Mình thường nghĩ như vậy đó. Nhiều khi chùa sát bên thôi, bữa nay không đi mai đi cũng được, cứ nghĩ như vậy đó, riết không đời chưa bước chân vô chùa. Nhiều khi mình nghĩ vậy thôi, gần quá từ từ đi, thấy không? Nhiều khi cái xa mà mình cũng nhắc. Trên Phổ Hòa nhớ ở trong những cái bài văn của chư tổ, đừng thấy xa mà khiếp sợ, đừng thấy gần mà lơ là. Chính chúng cái phiền, cái mà cái lỡ lầm của chúng ta là gì? Thấy xa thì chùn bước, mà thấy gần thì lơ là, rốt cuộc lơ lửng một đời không đi tới đâu cả. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên á, dù chỉ tụng một thời kinh cũng đừng từ chối, vì một thời kinh nó cũng giúp cho mình thân tịnh, miệng tịnh, dù tâm mình có thể chưa tịnh. Có thể đang tụng mà nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng đừng vì cái chuyện nghĩ chuyện này chuyện kia mà bỏ tụng. Bởi vì trong ba nghiệp thân miệng ý, ít nhất khi mình tụng hai thân đó, hai thứ nó cũng tịnh là gì? Thân tịnh và khẩu tịnh. Thân tịnh là mình ngồi yên mình tụng, miệng mình tụng kinh là khẩu tịnh. Mặc dù ý mình thỉnh thoảng còn đi đâu chơi còn hơn là ba nghiệp bất tịnh, phải không? Đó. Cho nên nghĩ như vậy. Rồi ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền 30 phút, trời thôi tôi ngồi chi, tâm tôi nghĩ lung tung lắm, để tôi xuống bếp tôi làm cho rồi. Nghĩ như vậy làm được không? Mặc dù bếp cần, mặc dù sân chùa cần, nhưng mà giờ nào tu thì cái giờ đó mình phải gác lại, phải sắp xếp. Bởi vì mình đã quy định mỗi ngày tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật là thức ăn cho tâm, đó là tu huệ. Còn cái chuyện mà chúng ta công quả là chúng ta tu phước, phước huệ phải song tu. Không, giờ nào mình tụng nghe pháp là phải nghe pháp, mình phải lên nghe pháp, chứ không phải nói thôi không sao đâu, để tôi từ từ tôi nghe băng giảng cũng được. Đó, mình cứ vậy đó. Rồi khi mà có cái băng giảng rồi mình về cũng đâu có nghe đâu, thôi cái băng còn đây mà bữa nào rảnh nghe cũng được. Có không? Là Pháp Hòa nói cái gật đầu hết trơn. Thưa đại chúng, là chư tổ Phật tổ rất là tâm lý, bởi vì các ngài cũng là chúng sanh như mình, và chính các ngài thấy những cái gì nó khởi cho các ngài biết hết. Cho mình nói các ngài là bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí là gì? Có cái trí biết tất cả. Quý ngài là bậc nhất thiết trí, bởi vì các ngài cũng từ những chúng sanh như mình, cũng phàm phu như mình, mà các ngài tiến tu. Vì vậy cho nên các ngài thường nói với mình sao? Chúng tôi đây là những người đã thành, không? Còn các vị là những người sẽ thành. Còn nếu như á, Phật từ trên trời bay xuống rồi Phật tu cái vèo, cái Phật thành, cái Phật biểu mình tu nó thôi, Phật ở trển xuống, cho nên Phật tu thành, còn con trong này con đi ra. Cho nên tu hoài tu không thành. Không, Phật cũng là một con người bình thường như mình, cũng có cha có mẹ có gia đình đủ thứ, nhưng mà từ đó Phật đi ra, phải không? Tức là tu là gì? Ở ngay cái chỗ đó thôi, là để nói với chúng ta rằng Phật pháp không có rời thế gian. Phật pháp không có rời thế gian, chính ngay thế gian phiền não này mà chúng ta tìm ra được chân lý, tìm ra được Phật pháp. Thôi thì chiều hôm nay trong một cái buổi thầy trụ trì dạy là ra để thăm đại chúng, thì Pháp Hòa xin thăm đại chúng bằng cái sự nhắc nhở, tức là quý vị đi khóa tu, năm nào cũng nhiều khóa tu lắm, tu một ngày, có tu 3 ngày, có tu 5 ngày, có tu 10 ngày, có rồi đi Phật pháp Âu Châu gì mình đi đủ hết á. Nhưng mà rốt cuộc hỏi tu làm sao? Tu bạc tham. Tu, nhưng mà bây giờ quý vị nhớ là tu là trường thời tu và lạc tu. Trường thời tu là tu không ngừng nghỉ. Thí dụ như bây giờ quý vị vô đây mà 2 giờ tụng kinh, 4 giờ nghe pháp vân vân, cái đó là cái khóa, cái tiểu khóa để cho mình biết cái thời gian thôi. Còn một khóa tức là 2 ngày, giống như khóa này là 2 ngày nè, rồi trong 2 ngày này nó có những cái thời khóa giờ nào làm gì đó. Nhưng mà nhiêu đây đủ không? Đâu có đủ. Cái này chỉ là cái phương tiện sắp xếp để mình đương vô đó, mình có thời gian mình làm gì đó, rồi về nhà nhớ là phải trường tụng. Cũng giống như mình ăn chay á, ăn chay mà ăn không ngừng nghỉ, ăn ngày nào cũng ăn kiểu ăn trường chán. Thì bây giờ mình cũng là trường tu, mà trường tu được như vậy rồi thì mình lạc lạc tu, chứ không phải tu lạc nha, lạc tu. Lạc tu mà tu trật lất thì tu lạc. Rồi thì bây giờ mục đích mình đi chùa đây, mục đích mình tu nó làm gì? Tịnh hóa thân tâm, chế ngự phiền não, và gì nữa, diệt đau khổ, đi đúng đường, sống hạnh phúc. Chúc đại chúng có buổi chiều vui, rồi tối nay mình sẽ gặp lại. Chúng ta hồi hướng chúng sanh vô